Chúng ta cùng lắng nghe bài chia sẻ của mục sư Nguyễn Văn Huệ sau đây. Những thách thức đối với việc truyền bá tin lành. Những vấn đề sau đây khiến nhiều người băn khoăn không biết có nên giảng tin lành hay không. Thách thức của chủ trương không khoan nhượng tôn giáo. Đây là chủ trương của những nước không cho phép rao giảng tin lành, chẳng hạn các nước theo Hồi giáo hoặc các nước độc tài như Bắc Hàn, các nước có bách hại tôn giáo. Thách thức của chủ nghĩa đa thần. Chủ nghĩa đa thần từ chối Chúa Giê-xu là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời. Chủ nghĩa này tin rằng có nhiều con đường dẫn đến Đức Chúa Trời và người ta có thể được cứu qua bất cứ tôn giáo đạo đức nào, họ nói. Chúng ta không cần giảng tin lành cho người Hồi giáo hay Ấn giáo hay Do Thái giáo, hoặc tin rằng cuối cùng mọi người đều sẽ được cứu. Thách thức của chủ nghĩa đạo nào cũng tốt. Thay vì nói có nhiều con đường dẫn đến Đức Chúa Trời, nhóm này chủ trương rằng có nhiều con đường dẫn đến Chúa Giê-xu. Họ chủ trương rằng những tín đồ chân thành của Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Do Thái giáo hay bất cứ tôn giáo nào khác chỉ có thể được cứu bởi Chúa Giê-xu. Bao lâu họ đi theo ánh sáng họ có, những người như thế không cần nghe tin lành hay kêu cầu danh Chúa Giê-xu. Thách thức của chủ nghĩa hòa đồng tôn giáo. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện để các môn đồ của Chúa hiệp nhất, Giăng chương 17. Chúa Giê-xu cũng chỉ tỏ rằng thế gian sẽ biết ai là môn đồ Chúa họ khi thấy các môn đồ yêu thương lẫn nhau. Thực tế có lời kêu gọi hiệp nhất của các giáo phái lớn như Công giáo. Nhưng điều này rất khó thành công vì người tin lành tin rằng không thể có sự hiệp nhất thật trừ khi sự hiệp nhất đó có căn cứ trên lẽ thật của tin lành. Sự thách thức của sự phân chia các giáo phái. Các giáo phái thường chú tâm đến các niềm tin thứ yếu và truyền thống giáo hội không liên quan đến tin lành, đến nỗi họ không chịu hiệp thông với các tín hữu khác bất đồng với họ về những truyền thống này. Sự chia rẽ và bất đồng của chính các tín đồ của giáo phái đã ngăn trở nhiều cho việc giảng tin lành và các hình thức làm chứng khác. Sự thách thức của việc thiếu kiến thức của phúc âm. Nhiều người dù là tín đồ hay chứng nhân vẫn chưa nắm vững ý nghĩa của phúc âm, vẫn không biết Chúa Giê-xu cứu rỗi loài người như thế nào. Tôi dùng chữ phúc âm để thay chữ tin lành trong khi nhiều người chưa tin Chúa cứ nghĩ đến tin lành như một giáo phái. Người ta đang dùng chữ tin lành để phân biệt với Công giáo, La Mã hay Chánh thống giáo hay các giáo phái khác. Lúc đó tin lành được nghĩ đến như một đạo khác với đạo Công giáo hay Phật giáo. Thực ra tin lành chỉ có nghĩa là phúc âm hay tin mừng, là tin tức tốt lành. Sự thách thức của bản tính tội lỗi cũ của chúng ta, ngay cả sau khi trở nên Cơ Đốc nhân, chúng ta vẫn còn là những tội nhân, vẫn còn khuynh hướng lang thang xa khỏi Chúa. Nhưng trên Hy Lạp chúng ta có thể bắt đầu phôi pha tình yêu ban đầu với Đấng Christ. Chúng ta có thể bắt đầu xem thường giá trị của phúc âm. Chúng ta không còn nhìn xem Chúa Giê-xu nhưng bắt đầu chú tâm đến lợi lộc vật chất, danh tiếng. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần yêu Chúa hơn. Chúng ta cần nương dựa nhiều hơn trên quyền phép của Đức Thánh Linh trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cần thành người cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta cần bày tỏ lòng thương xót và tình thương đối với người láng giềng lân cận mình. Chúng ta cần một sự hiểu biết tươi mới về phúc âm của Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Chúng ta cần tin tưởng vững chắc hơn về phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu người tin. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin. Như có lời chép, người công chính sẽ sống bởi đức tin, từ đó chúng ta sẽ không bắt ép ai theo Chúa. Vì chúng ta hiểu rằng nếu Đức Thánh Linh không cáo chết tội lỗi của một người thì người đó sẽ không thể trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu được. Chúng ta sẽ có hy vọng rằng không điều chi có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Kể cả sự chết, tôi cảm ơn Chúa đã giúp tôi tìm được những lời cô đọc giới thiệu về ý nghĩa thật của phúc âm trong người Việt từ những sách tôi nghiên cứu của các giáo sư mà uy tín của họ được cộng đồng Cơ Đốc thừa nhận. Quý vị có thể đọc phần tiếp theo của bài viết này. Trân trọng kính chào.